Thanh Tú và Thanh Hương xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị khán thính giả theo dõi bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ ba ngày 22 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm làm việc tại tỉnh Hòa Bình.
Giá xăng dầu tăng khiến CPI tháng 3 sẽ ở mức cao.
17 quốc gia công nhận hộ chiếu vaccine của Việt Nam.
Tổng thống Ukraine khẳng định sẵn sàng thảo luận mọi vấn đề với người đồng cấp Nga.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 22 tháng 3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác đã đến thăm làm việc tại tỉnh Hòa Bình về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng, đánh giá cao những thành tích của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình. Tới đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Ban Thường vụ tỉnh sớm cụ thể hóa các nhiệm vụ đã nêu trong nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 phù hợp với điều kiện của tỉnh Hòa Bình.
Tổng Bí thư nhấn mạnh công việc quan trọng hàng đầu hiện nay của địa phương là phải tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ phục hồi phát triển kinh tế, đồng thời tuyệt đối không được lơ là chủ quan trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Bên cạnh đó, Hòa Bình cần đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và các doanh nghiệp để huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển.
Sáng cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm tặng quà, nói chuyện với công nhân lao động công ty trách nhiệm hữu hạn nghiên cứu kỹ thuật R Việt Nam.
Được tin chiều ngày 21 tháng 3 năm 2022, mámáy bay mang số hiệu MU-5735 của hãng hàng không Phương Đông Trung Quốc chở 132 người đã không may gặp nạn tại thành phố Ngô Châu, khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây Trung Quốc vào ngày 22 tháng 3 năm 2022. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện thăm hỏi đến Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường.
Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 9 sáng nay 22 tháng 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi. Phát biểu tại phiên thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao Ủy ban Kinh tế đã tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật này tương đối đầy đủ, theo ý kiến góp ý của đại biểu Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội cho rằng việc tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật này cần làm rõ chỉnh sửa điểm nào, điều nào cần so sánh với dự thảo luật do chính phủ đã trình, đến kỳ họp này đã trình quy mô sửa chữa bao nhiêu lần so với trước đó.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết Việt Nam đã đạt được thỏa thuận về công nhận hộ chiếu vaccine lẫn nhau với 17 quốc gia. Người mang hộ chiếu vaccine của nước này vào Việt Nam và của Việt Nam đến các nước này được áp dụng các biện pháp y tế như người đã tiêm vaccine ở sở tại. Việc công nhận này bao gồm sự miễn thủ tục chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự khi sử dụng giấy tờ này tại nước tiếp nhận.
Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, trong vòng một tháng qua, cả nước ghi nhận hơn 4.200 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, trong đó có 2 trường hợp tử vong tại tỉnh Bình Dương. Đây cũng là những trường hợp tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm nay. Các bác sĩ cảnh báo sốt xuất huyết và COVID-19 là hai bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đều do virus gây ra với một số triệu chứng ban đầu giống nhau, có thể nhầm lẫn như sốt, đau đầu, đau mỏi người.
Theo tính toán của Bộ Tài chính, trên cơ sở đánh giá diễn biến mặt bằng giá hàng hóa dịch vụ trong thời gian vừa qua, dự báo CPI tháng 3 sẽ có thể tiếp tục tăng ở mức cao do chịu tác động chủ yếu từ giá xăng dầu tăng. Tuy nhiên, dự báo CPI bình quân 3 tháng đầu năm sẽ ở mức từ 2 đến 2,1% và nằm trong kịch bản lạm phát đã được báo cáo Phó Thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá.
Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội cho biết, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng, doanh nghiệp này đã tổ chức chạy thêm nhiều tàu khách dịp cuối tuần. Cụ thể, ngày 25 tháng 3, chạy thêm đôi tàu LP7, HP2 vào các ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần. Tàu LP7 xuất phát từ Hà Nội lúc 18 giờ 15 phút đến ga Hải Phòng lúc 20 giờ 55 phút. Chiều ngược lại, tàu HP2 xuất phát từ ga Hải Phòng vào lúc 18 giờ 40 phút đến ga Hà Nội vào lúc 21 giờ 06 phút.
Kiên quyết xử lý các nhà xe tự ý tăng giá cước vận chuyển hành khách trên địa bàn thành phố. Đây là yêu cầu của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội với lực lượng có liên quan trước thông tin một số nhà xe đã tự ý tăng giá cước vận chuyển từ 20 đến 50%. Lực lượng thanh tra Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các đơn vị liên quan của Sở Tài chính và Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định quản lý của nhà nước về giá.
Trước những phản ánh về tình trạng quấy rối tình dục trên xe buýt liên tục diễn ra gần đây tại thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Sở Giao thông Vận tải thành phố cho biết, Sở đã có văn bản gửi Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh lập chuyên án điều tra. hiện nay hầu hết xe buýt đang hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh đều được gắn 4 camera giám sát việc tham gia giao thông, tác phong phục vụ của nhân viên và giám sát an ninh trật tự. Đại diện Sở Giao thông Vận tải thành phố cho biết đã gửi dữ liệu hình ảnh camera cho lực lượng công an để lập chuyên án điều tra.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào khoảng tối và đêm nay ngày 22 tháng 3, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi Bắc Bộ. Từ gần sáng vào ngày 23 tháng 3, ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ chiều tối nay ngày 22 tháng 3 đến ngày 23 tháng 3, ở khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, tính đến sáng nay 22 tháng 3, thế giới ghi nhận 471,9 triệu ca mắc COVID-19 và hơn 6,1 triệu trường hợp tử vong. Trong đó, dịch COVID-19 đang có dấu hiệu nóng lên tại châu Âu. Giới chức Pháp ngày 21 tháng 3 cho biết, trong 7 ngày qua, trung bình mỗi ngày nước này ghi nhận gần 90.000 ca mắc mới, tăng 36% so với cách đây một tuần khi chính phủ dỡ bỏ phần lớn các biện pháp phòng dịch. Còn tại Đức, theo thống kê, số ca mắc mới COVID-19 cũng có xu hướng tăng mạnh trong những ngày gần đây, lên mức trung bình khoảng 220.000 ca nhiễm mới một ngày trong 7 ngày qua, mức cao nhất kể từ đầu dịch.
Trung Quốc vừa phong tỏa thành phố Thẩm Dương thuộc tỉnh Liêu Ninh Đông Bắc của nước này sau khi số ca mắc COVID-19 tại đây tăng. Theo thông báo, nhà chức trách đã tiến hành kiểm soát chặt toàn bộ các khu dân cư, đồng thời cấm người dân ra khỏi nhà mà không có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 48 giờ. Với khoảng 9 triệu dân, Thẩm Dương là trụ sở công nghiệp của nhiều nhà máy, trong đó có hãng sản xuất ô tô BMW.
Trong thông điệp nhân ngày quốc tế bảo vệ rừng, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi cần có biện pháp quản lý rừng thực tế và đáng tin cậy, bởi đây là vấn đề thiết yếu đối với cả con người và hành tinh. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, trong khi nhiều cam kết ngăn chặn hành vi tàn phá rừng đã được đưa ra, cùng những tiến bộ được ghi nhận ở một số vùng, mỗi năm con người vẫn làm suy thoái và phá hủy khoảng 10 triệu hecta rừng. Do đó, thế giới cần thực hiện tuyên bố của các nhà lãnh đạo về sử dụng đất và rừng vừa được đưa ra tại hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, gọi tắt là COP26, cũng như các biện pháp khác nhằm bảo vệ rừng.
Theo hãng tin Reuters, ngày 22 tháng 3, hãng hàng không Trung Quốc China Eastern Airlines đã thông báo tạm dừng khai thác tất cả các máy bay thuộc dòng Boeing 737-800 của hãng sau vụ tai nạn máy bay nghiêm trọng trước đó một ngày. Số liệu của công ty tư vấn hàng không Anh IBA cho biết, China Eastern Airlines hiện có 225 máy bay Boeing 737-800. Trong khi đó, theo thông tin của các nhà cung cấp dữ liệu hàng không Trung Quốc Flightmaster, tính đến tới ngày 22 tháng 3, các hãng hàng không Trung Quốc vẫn chưa hủy bất kỳ chuyến bay nào sử dụng máy bay 737-800.
Hãng thông tấn AFP dẫn phát biểu của Tổng thống Ukraine với báo giới một lần nữa nhấn mạnh một cuộc đàm phán trực tiếp giữa ông và Tổng thống Nga dưới bất cứ dạng thức nào là cần thiết để chấm dứt xung đột. Tổng thống Ukraine khẳng định ông thậm chí sẵn sàng thảo luận về các khu vực Crimea và Donbass trong cuộc gặp đầu tiên với ông Putin. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh để tìm ra lối thoát cần đi bước đầu tiên, đó là bảo đảm an ninh, kết thúc chiến tranh. Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin nhận định tiến triển trong quá trình hòa đàm giữa Nga và Ukraine không đáp ứng được đòi hỏi của tình hình.
Số người sơ tán từ Ukraine sang các nước châu Âu hiện đã là 3,3 triệu người, trong đó khoảng một nửa là trẻ em. Ukraine cũng là nước có số lượng trẻ em mồ côi và được sinh ra qua phương thức mang thai hộ chưa được giao cho cha mẹ ruột rất lớn. Vì thế, ủy viên phụ trách vấn đề di cư của Liên minh châu Âu EU cảnh báo lượng lớn người sơ tán từ Ukraine, nhất là phụ nữ và trẻ em, để những kẻ lợi dụng tình hình thực hiện các hoạt động buôn người.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Tại Ninh Thuận, thời gian gần đây, du lịch cộng đồng có bước phát triển mạnh. Nhiều cá nhân, đơn vị đã đẩy mạnh đầu tư, biến những mảnh đất thuần nông trở thành điểm du lịch mới gây ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách.
Mời quý thính giả đến với ghi nhận sau của Radio Nhân dân.
Từ những ruộng bùn, chàng trai dân tộc Chăm Quảng Ngọc Nhiên ở thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận đã tạo nên những cánh đồng sen thơm ngát. đến mùa sen nở, những bông sen hồng khoe sắc rực rỡ dưới nắng vàng, thu hút du khách từ các nơi tìm về thưởng ngoạn.
Ở trước kia thì mình chỉ là trồng lấy hạt hoặc lấy ngó để bán cho các thương lái. Sau đó mình có ý tưởng mình lấn sang qua du lịch. Đấy, và khách cũng thấy khách cũng ủng hộ mình.
Ở một không gian lớn hơn, khai thác thế mạnh vẻ đẹp làng quê vùng biển, anh Nguyễn Thái Lai ở huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận đã xây dựng mô hình du lịch cộng đồng làng Bích Họa Hòn Thiên nằm bên đầm Nại Thơ Mộng. Trên cung đường Bích Họa, các họa sĩ đưa ra những cảnh đẹp, hình ảnh đời thường của người dân lên tranh như thế này.
Em thấy đi xung quanh làng cảnh rất là đẹp, cho nên là em có nảy ra một ý tưởng, đó là vẽ mấy bức tranh tường ở trên làng em để mà tạo điều kiện thu hút khách du lịch đến đây để họ chụp hình check-in, để có thể là mang lại thu nhập cho người dân địa phương của em ở đây.
Theo ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận, những mô hình du lịch cộng đồng trên đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực, góp phần phát huy được thế mạnh tự nhiên, văn hóa bản địa.
Về phía ngành thì cũng đặt ra cái mục tiêu để mà phát triển cái du lịch cộng đồng của tỉnh trong thời gian tới, đó là phải phát triển theo hướng là bền vững. Bền vững ở đây tức là phát triển nhưng mà không để đánh mất cái giá trị văn hóa bản địa.
Năm 2022, tỉnh Ninh Thuận hướng tới mục tiêu đón 1,9 triệu lượt khách, tổng thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch đạt 1.400 tỷ đồng. Đồng thời, địa phương đẩy mạnh huy động các nguồn lực, ý tưởng từ các tổ chức, cá nhân, các thành phần kinh tế tham gia đầu tư các dự án phát triển du lịch nói chung và du lịch cộng đồng nói riêng.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.